tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị hôm nay qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Chúa Trời, người Cha thiêng liêng nhân từ của chúng ta, gìn giữ chúng ta và mỗi người trong gia đình được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ học bài thứ ba về người đàn bà Samari. Người nữ này được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương thứ tư. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết người đàn bà Samari tuy bị người Do Thái kỳ thị không tiếp cận, nhưng bà được Chúa Giê-xu ban cho đặc ân lớn lao. Đó là bà được Chúa chọn, Ngài đến với bà, bày tỏ cho bà biết Ngài là Đấng Mêsia và ban cho bà sự sống đời đời. Chúng ta cũng thấy bà là người thành thật, nghĩ gì thì nói ra như vậy. Và bà rất hãnh diện, mình là con cháu của Gia-cốp. Khi Chúa Giê-xu nói, ai uống nước hằng sống mà Ngài ban cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. Người đàn bà Samari vẫn nghĩ đến nước trong giếng, nên bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Samari. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 16-18. Đang nói về nước hằng sống, Chúa Giê-xu chuyển đề tài, nói về chuyện chồng con của thiếu phụ Samari. Chúa bảo bà đi gọi chồng bà đến để nói chuyện với Chúa. Bà thưa, tôi không có chồng. Khi bà trả lời như vậy, Chúa khen là bà đã nói thật. Và rồi Chúa cho bà biết những điều mà Ngài biết rõ về đời sống riêng tư của bà. Đó là bà đã có 5 đời chồng. Và người bà hiện đang sống chung không phải là chồng bà. Một lần nữa, Chúa Giê-xu khen bà thành thật khi nói là bà không có chồng. Chúa muốn người đàn bà Samari nhìn lại đời sống để thấy mình đang sống trong tội lỗi. Đây là bước cần thiết để bà nhận ra rằng bà cần nước hằng sống mà Chúa Giê-xu đang nói đến. Chúa không lên án bà rằng bà đang sống trong tội lỗi, nhưng Ngài tạo cơ hội để bà nhìn thấy tội lỗi của mình. Thưa quý vị, khi nói về Chúa, khi chia sẻ tin mừng cứu rỗi, đây cũng là điều chúng ta cần làm. Chúng ta hỏi thăm để đối tượng trả lời, rồi chúng ta lắng nghe, và khi Chúa Thánh Linh hành động, thân hữu sẽ nhìn thấy tội lỗi trong đời sống mình và thấy rằng mình cần tiếp nhận Chúa Giêsu để được nhận ơn tha thứ của Ngài. Là người Samari, người nữ này biết luật pháp Môi-se và cũng biết rõ rằng luật pháp Môi-se lên án tội ngoại tình. Bà muốn che giấu đời sống không tốt đẹp của mình, nhưng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, nên dù bà che giấu không muốn nói đến, Chúa đã biết rõ về bà. Đời sống trong quá khứ cũng như hiện tại của bà trải ra rõ ràng trước mắt Chúa. Dù vậy, Chúa không lên án hay chỉ ra tội của bà. Ngài muốn bà tự thấy rằng bà đang sống trong tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa. Người đàn bà Samari đã có 5 đời chồng. Chúng ta không rõ vì lý do nào bà có đến 5 đời chồng. Nếu hoạn nạn và chết chóc đã tuần tự đến với 5 người chồng của bà, thì hoàn cảnh của người nữ này cũng thật là đáng thương. Nhưng sau khi từ biệt người chồng thứ 5, bà sống với một người đàn ông không phải là chồng mình, nên bà đã lún sâu vào tội lỗi. Người trong làng biết rõ đời sống không mấy tốt đẹp của người đàn bà này, nên họ không giao tiếp với bà. Còn bà có lẽ vì biết người chung quanh không muốn tiếp cận với mình, nên bà đã chọn giờ trưa ra giếng múc nước để tránh gặp người trong làng. Vì đó là lúc nắng nóng, không ai đi ra giếng. Sứ đồ Giăng ghi tiếp như sau. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này. Còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 19 và 20. Khi thấy Chúa Giê-xu nói đúng về đời tư của mình, thiếu phụ Samari khâm phục và công nhận rằng Chúa là một đấng tiên tri. Rồi bà không nhắc gì về đời sống tội lỗi của mình hay tỏ vẻ ăn năn hối hận, nhưng bà chuyển đề tài nói sang việc thờ phượng. Đây cũng là phản ứng thường thấy của người chưa biết Chúa khi nói về tội lỗi, nhất là về những việc làm không phù hợp với 10 giới răn của Chúa. Người chưa tin thường hay chuyển đề tài, nói lảng sang chuyện khác. Họ nói về việc làm lành lánh dữ, về những việc thiện lành mình đã làm để cho thấy họ là người tốt, là người đạo đức, hoặc là nói về đức tin và cách thờ phượng của mình để cho thấy họ cũng quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Một lần nữa, người đàn bà Samari lại hãnh diện về tổ phụ của bà, nói rằng tổ tiên của bà thờ phượng trên hòn núi này, còn người Giu-đa thì nói rằng phải thờ phượng tại thành Giê-ru-sa-lem. Vấn đề người đàn bà Samari nói đến ở đây là địa điểm thờ phượng, là vấn đề đã gây chia rẽ giữa người Do Thái và người Samari qua nhiều thế hệ. Khi người Do Thái vào đất hứa, Giô-suê lập bàn thờ cho Chúa tại núi Ê-ban, theo lời Chúa dặn Môi-se. Núi Ê-ban này gần với núi Garisim, là ngọn núi người đàn bà này nói đến. Dựa vào việc Giô-suê lập bàn thờ trên núi Ê-ban và dân chúng tụ họp tại núi Garisim để nghe lời chúc phước của Giô-suê, người Samari đã coi Garisim là núi thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong khi đó, người Do Thái thì cho rằng Jerusalem, nơi có đền thờ do vua Salomon xây cất, mới là nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Một lý do khác khiến người đàn bà Samari chuyển đề tài câu chuyện, không nói về đời sống gia đình của bà, nhưng nói về quan niệm thờ phượng khác nhau của người Do Thái và người Samari. là vì bà nghĩ Chúa Giêsu là một vị tiên tri, một thầy dạy đạo. Có lẽ Chúa sẽ có lời giải đáp cho hai ý niệm khác nhau về nơi thờ phượng của hai nhóm người này. Có thể Chúa sẽ cho bà biết là nên thờ phượng tại núi Garisim hay tại thành Jerusalem. Thấy người đàn bà này có vẻ chú trọng vào nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời, không biết người Samari đúng hay người Do Thái đúng. Bà không biết nên thờ phượng tại đâu. Vì vậy, Chúa Giêsu đã trả lời bà như sau. Kinh Thánh ghi tiếp. Đức Chúa Giêsu phán rằng, này, người phụ nữ kia, hãy tin ta. Giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng cha trên núi này hay tại thành Jerusalem nữa. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết. Vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Trích Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 21 đến 24, theo bản truyền thống hiệu đính. Thưa quý vị, để trả lời người đàn bà Samari, Chúa Giêsu không đi vào những chi tiết tranh luận không cần thiết về vấn đề nơi chốn thờ phượng, nghĩa là nên thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi nào mới đúng. Trái lại, Chúa cho bà thấy thờ phượng với tấm lòng như thế nào mới là điều quan trọng. Đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa với tấm lòng thành. Vì Đức Chúa Trời là thần, tức là đấng thần linh, nên chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, bằng tâm linh của mình. Đức Chúa Trời là thần linh, nghĩa là Chúa là đấng vô hình, Ngài không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Con người không cần phải đến đền thờ nào hay ngọn núi nào mới thờ phượng Đức Chúa Trời được, nhưng cần thờ phượng Chúa với tấm lòng chân thành. Và đó là những người thờ phượng mà Đức Chúa Cha đẹp lòng. Trong lời phán dạy của Chúa Giêsu cho người đàn bà Samari có câu: sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Chúa không có ý phân biệt hai chủng tộc Giuđa và Samari, nhưng Ngài chỉ muốn cho người nữ Samari vô danh này thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với loài người qua người Do Thái. Vì Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của nhân loại, là người Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu giải thích rõ ràng về trọng tâm hay tầm quan trọng của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, người đàn bà Samari nhìn thấy vấn đề và bà đã đáp ứng rất đặc biệt. Đáp ứng đó đã thay đổi đời sống bà hoàn toàn trên mọi phương diện. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về sự thay đổi trong đời sống người nữ không tên này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.